Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 42 với đề tài Thắc mắc về Đấng phải đến, phần 1. Căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 7 từ câu 18 đến câu 35. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 7 từ câu 18 đến câu 35. Chúng tôi xin đọc sau đây. Môn đồ của dân trình lại hết cả chuyện đó với người. Người bèn gọi hai môn đồ mình sai đến thưa cùng Chúa rằng: Thầy có phải là Đấng phải đến hay chúng tôi còn phải đợi Đấng khác? Hai người đã đến cùng Đức Chúa Giêsu thưa rằng: Dân báp tít sai chúng tôi đến hỏi Thầy, Thầy có phải là Đấng phải đến hay chúng tôi còn phải đợi Đấng khác? Vả, chính giờ đó Đức Chúa Giêsu chữa lành nhiều kẻ bệnh, kẻ tàn tật, kẻ mắc quỷ dữ và làm cho nhiều người đuôi được sáng. Đoạn Ngài đáp rằng: Hãy về bảo cho dân sự các ngươi đã thấy và đã nghe. Kẻ đuôi được sáng, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại. Tin lành đã rao giảng cho kẻ nghèo, phước cho kẻ không vấp phạm vì cớ ta. Hai người của dân sai đến đã đi rồi, Đức Chúa Giêsu mới phán cùng đoàn dân về việc dân rằng: Các ngươi đã đi xem chi nơi đồng vắng, xem cây sậy bị gió rung chắn? Lại các ngươi còn đi xem gì? Xem người ăn mặc tốt đẹp chăng? Kìa, những người mặc áo sang trọng và ăn ở sung sướng thì ở trong đền đài các vua. Xong, rốt lại, các ngươi đi xem gì? Xem một đấng tiên tri ư? Phải, ta nói, một đấng trọng hơn tiên tri nữa. Ấy là về đấng đó mà có lời chép rằng: Này, ta sẽ sai sứ ta đến trước mặt ngươi, ngươi sẽ dọn đường trước ngươi. Ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sanh ra, không có ai lớn hơn Giăng Báp Tít đâu. Nhưng trong nước Đức Chúa Trời, kẻ rất nhỏ còn lớn hơn dân vậy. Cả dân chúng cùng kẻ thâu thuế, chịu dân làm phép báp tem, đều xưng Đức Chúa Trời là công bình. Song người Pha-ri-si cùng các thầy dạy luật không chịu dân làm phép báp tem, nên chê bỏ ý Đức Chúa Trời định về mình. Vậy, ta sẽ sánh người đời này với gì? Họ giống như ai? Họ giống như con trẻ ngồi ngoài chợ, nói cùng nhau rằng: Ta đã thổi sáo mà bay không nhảy múa, ta đã than vãn mà bay không khóc. Vả, dân báp tít đã đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi nói rằng người mắc quỷ dữ. Con người đến, ăn và uống, thì các ngươi nói rằng ấy đó là người ham ăn mê uống, bạn với người thâu thuế và kẻ có tội. Song sự khôn ngoan được xưng công bình nhờ những việc làm của nó. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Ông dân đã sai môn đệ của mình đến để hỏi Đức Chúa Giêsu điều gì? Vì sao ông lại thắc mắc như vậy? Chúng ta cần làm gì khi gặp những nan đề tương tự như ông dân? Câu hỏi thứ hai: Đức Chúa Giêsu trả lời với ông dân thế nào? Tại sao Chúa nói phước cho kẻ không vấp phạm vì cớ ta? Làm thế nào để chúng ta không bị vấp phạm vì cớ Chúa? Câu hỏi thứ ba, Đức Chúa Giêsu nói gì về ông Giăng Báp Tích? Hai phép so sánh Đức Chúa Giêsu sử dụng trong câu 28 để nói lên điều gì? Câu hỏi thứ tư, dân chúng có phản ứng như thế nào trước những công tác mà ông Giăng Báp Tích và Đức Chúa Giêsu đã thực hiện? Đức Chúa Giêsu cho biết bằng cách nào chúng ta nhận biết việc công bình? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, ông Giăng đã sai môn đệ của mình đến để hỏi Đức Chúa Giêsu điều gì? Vì sao ông lại thắc mắc như vậy? Chúng ta cần làm gì khi gặp những nan đề tương tự như ông Giăng? Khi Đức Chúa Giêsu thi hành chức vụ, thì ông Giăng Báp Tích đang bị vua Herod bắt giam trong ngục. Vì ông đã sống theo công bình mà ông rao giảng, cho nên đã dám lên tiếng can gián vua Herod khi vua làm điều sai, lấy vợ của em mình. Theo Phúc Âm Luca chương 3, từ câu 19 đến câu 20. Trong cảnh tù đầy mất tự do ấy, tấm lòng của ông vẫn luôn hướng đến công tác mà ông đã nhận lãnh nơi Đức Chúa Trời là người dọn đường cho đấng phải đến. Theo niềm tin chung của người Do Thái thì họ tin và đợi đấng Mê-sa đến để giải phóng dân Do Thái ra khỏi ách nô lệ của La Mã. Nhưng nay Chúa Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời đã đến mà ông vẫn chưa thấy Chúa có động thái nào. Còn ông thì vẫn phải chịu cảnh tù đầy mà không thấy Chúa giải cứu. Vì vậy, sau khi nghe môn đệ trình báo lại những việc quyền năng phép lạ chữa bệnh Chúa đã làm, đặc biệt là gọi người chết sống lại mà thiên hạ đang đồn ra khắp cả xứ Giu-đê, ông Giăng nghi ngờ không biết Chúa Giê-xu có phải là đấng Mê-sa phải đến hay không. Chính vì thế, ông đã sai hai môn đồ của mình đến để hỏi Đức Chúa Giê-xu rằng, Thầy có phải là đấng phải đến hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác? Câu 19. Chúng ta thấy một điều rất lạ từ câu hỏi của ông Giăng, bởi vì chính ông từng tuyên xưng và giới thiệu cho dân chúng rằng Đức Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời, đấng cất tội lỗi của thế gian. Theo Phúc Âm Giăng chương 1, câu 29. Cũng như ông đã khước từ làm báp tem cho Đức Chúa Giêsu, nhưng nay ông lại hỏi rằng chính ông và dân sự của ông có cần phải tiếp tục chờ đợi một đấng phải đến nào khác, hay Đức Chúa Giêsu chính là đấng Mê-sa mà họ đang trông chờ? Đặt câu hỏi như thế, ông Giăng hoàn toàn không phải là vô tín, không tin quyền năng của Đức Chúa Giêsu. Nhưng có lẽ ông đang trông mong một sự phán xét cho toàn thể nhân loại và một sự giải cứu cho chính ông, mà đến thời điểm hiện tại, ông vẫn chưa được thấy Đức Chúa Giêsu thực hiện. Sự thắc mắc của ông Giăng là điều có thể cảm thông, bởi vì chính tại thời điểm này, ông chưa thực sự tường tận chương trình của Đức Chúa Trời cùng phương cách thực hiện công tác cứu rỗi nhân loại mà Đức Chúa Giêsu đã thực hiện. Các tiên tri của Đức Chúa Trời như tiên tri Eli, tiên tri Jeremy trước đây cũng từng hoang mang, thắc mắc như vậy. Ngày nay, mỗi chúng ta cũng thế. Dù rằng Phúc Âm Tin Lành đã rõ ràng trình bày chân lý về sự cứu rỗi mà Đức Chúa Giêsu thực hiện, nhưng đâu chắc rằng mỗi người từng tuyên xưng niềm tin mình nơi Ngài đều hiểu và thấu đáo sự mầu nhiệm này. Chúng ta có Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời bày tỏ chương trình của Ngài cho chúng ta. Thế nhưng vẫn có lúc chúng ta hoang mang trước những biến cố xảy ra trong cuộc sống, những nan đề quá sức nặng nề vây phủ. Thế thì chúng ta hãy học theo gương của ông Giăng, mạnh dạn trình bày thắc mắc của mình với Chúa để nhận được sự hướng dẫn của Ngài và tiếp tục vững tin nơi ân sủng cùng chương trình cứu rỗi tuyệt vời của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Câu hỏi thứ hai, Đức Chúa Giêsu trả lời với ông Giăng thế nào? Tại sao Chúa nói phước cho kẻ không vấp phạm vì cớ ta? Làm thế nào để chúng ta không bị vấp phạm vì cớ Chúa? Ngay chính lúc các môn đệ của ông Giăng nêu thắc mắc, thì họ chứng kiến Đức Chúa Giêsu chữa lành nhiều người khỏi những bệnh hoạn, tật nguyền, người bị quỷ ám được giải thoát và người mù được thấy. Rồi Chúa Giêsu đã trả lời với họ rằng, hãy về báo cho dân sự các ngươi đã thấy và đã nghe. Kẻ đuôi được sáng, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, tin lành đã rao giảng cho kẻ nghèo. Câu 22. Ông Giăng thắc mắc về đấng Mê-sa mà các đấng tiên tri rao báo phải đến và ông đang trông chờ câu giải đáp. Nhưng Đức Chúa Giêsu không nói đến các lời tiên tri xa vời, mà Ngài bảo các môn đệ của ông dân hãy nhìn xem những việc cụ thể Chúa đang làm. Ngài không làm cách mạng, nhưng Ngài bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời cho những người đang khốn khổ. Ngài muốn cho ông dân hiểu rằng, qua những gì họ thấy trước mắt, thì họ sẽ hiểu Ngài là đấng ứng nghiệm lời tiên tri Ê-sai đã nói trong Ê-sai chương 35, từ câu 5 đến câu 6. Bây giờ, những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rỗng tai. Bây giờ, kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát. Qua những bằng chứng cụ thể trước mắt, Chúa gián tiếp trả lời rằng chính Ngài là đấng phải đến. Không phải đến để lật đổ đế quốc La Mã để dựng nên một vương quốc trên đất, nhưng Ngài đến để lập nên một vương quốc yêu thương, quyền năng trên trời. Rồi Chúa phán, phước cho kẻ không vấp phạm vì cớ ta. Từ vấp phạm có nghĩa là vấp ngã. Nếu ông dân và các môn đệ của ông vẫn cứ tiếp tục nghĩ rằng đấng Mêsia phải đến để lập vương quyền trên đất, thì ông sẽ vấp ngã vì cớ Chúa. Chúa nhắn nhủ với ông dân đừng nghi ngờ, đừng hoang mang mà vấp ngã đức tin, nhưng hãy vững tin vào chương trình của Đức Chúa Trời, là chương trình đem lại phước hạnh cho những ai tin. Như đã nói, trong cuộc sống không tránh khỏi những lúc chúng ta hoang mang nghi ngờ. Một trong những lý do chúng ta cứ thắc mắc, hỏi tại sao là vì chúng ta chưa hiểu thấu đáo chương trình và ý định của Đức Chúa Trời trên đời sống chúng ta, trên hội thánh và trên toàn thế giới. Và chúng ta sống như đang mơ một thiên đàng trên đất. Nếu cứ tiếp tục cuộc sống đức tin như vậy, thì Chúa nói chúng ta rất dễ vấp phạm hay vấp ngã vì cớ Chúa. Ngày nay, chúng ta có phước hơn ông dân ngày trước. Chúa ban lời Ngài cho chúng ta. Qua lời Kinh Thánh, Đức Chúa Trời bày tỏ rõ ràng về con người, về tội lỗi và về sự cứu chuộc của Chúa dành cho chúng ta. Ngoài ra, Chúa cũng mặc khải tương lai đời sau của chúng ta là thế nào. Mỗi con dân Chúa cần phải siêng năng, sốt sắng học lời của Chúa mỗi ngày để biết rõ Chúa hơn, hiểu chương trình của Chúa rõ hơn. Nhờ đó, chúng ta không bị vấp phạm và nhận được phước hạnh trong cuộc sống theo Chúa, dù hoàn cảnh có ra sao. Nếu chúng ta lơ là với lời Chúa, thì chúng ta sẽ quay cuồng trong những hoang mang, thắc mắc như ông dân ngày trước. Hãy đến với lời Chúa mỗi ngày để không vấp phạm vì cớ Chúa. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 7, từ câu 18 đến câu 35 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 43 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thương vì vua tôi thân hình đẫm máu, con trời này chết thế sao? Gẫm tâm thân tôi đáng ra con sâu, Chúa phải dâng thánh thú sao? Bây giờ tôi tin, tin thật quả quyết, Giê-xu tuôn huyết cứu tôi. Cảm biết trên con bưu huyết tuôn rơi, ác tích tôi Chúa xóa bôi. Thay vì tôi Giê-xu chịu ác bao, trên thập tự cam khổ đau. Biến ai non ân qua đôi sâu cao, chẳng có chi sánh nỗi đau. Bây giờ tôi tin, tin thật quả quyết, Giê-xu tuôn huyết cứu tôi. Cảm biết trên con bưu huyết tuôn rơi, ác tình tôi Chúa xóa bôi.